cũng lực đã ra bắt đầu sinh hoạt trở lại. Với đó là có lại chúc mừng sức khỏe của toàn thể đại chúng trong thời gian nghỉ hôm nay đến với sinh hoạt trở lại. Và cũng là thành thật mà nêu ra một vấn đề là từ giờ thì từ cái buổi sáng tới giờ tôi có tuyên bố là nghỉ một tháng, nhưng mà trong đó thì có cái sai lầm của tôi là tôi nói là đâu khoảng 11, 12 gì đó thì sinh hoạt trở lại. Đó là cái lỗi của tôi. Rõ ràng bây giờ là đó là cái lỗi của con. Nhưng mà vì tôi lúc nào làm hạ cái tuổi già nó sờ soạn, cộng thêm cái việc cơ bằng là do cái tuổi già mà nó có cái tất tất ở trong cái nhiệm vụ của mình. Đáng lẽ ra là nó có linh thẳng hòn để mà nói rõ cho đại chúng biết. Nhưng mà xin báo cáo đại chúng là nó là một cái biểu hiện của tuổi già đó nha. Nó có nghị lực làm việc nó giảm sút, nó tất tất, cho nên là lẽ ra là không có lực nó thì tính khác, nhưng mà không có lực cho nên nhớ tình là 4 lần 7 là nó tới đó khoảng 11, 12 đó là không đúng. Tuy nhiên là tôi có cái điều là tôi có nghi ngờ rằng là tôi có thể nói đó là sao, cho nên tôi có dặn đại chúng là nghỉ 4 ngày 4 lần chủ nhật rồi mới là đi học trở lại sinh hoạt trở lại. Thì câu đó là tôi có nghe lại từng băng, tôi có nói câu đó đàng hoàng. Cuối cùng tôi lưu ảnh tôi có nhắc lại là nghỉ 4 lần chủ nhật ấy. Thế mà có số phật tử quá nhiệt tình, quá tinh tấn, thành ra rồi chỉ nhớ cái câu mà tôi nói là 11, 12 gì đó mà không nhớ cái câu là tôi nói là nghỉ 4 lần chủ nhật. Cho nên là cái bữa chủ nhật trước thì có một số nghe nó cũng khá bận không á, cũng là xe cộ đồ tới rồi không có đường đường, rồi có mấy phật tử coi như là chuyến đạo nói làm sao thì từ trước là không có đó mà. Thế thì là cái đường này á thì là một phần là tôi cũng có lỗi đáng trách, mà một phần thì là các vị cũng có cái trách nhiệm con đáng trách ở trong đó, chứ không phải là trọn vẹn về phần tôi không. Xin nói cho rõ như thế. Là vì là cái câu mà nghĩ 4 lần sinh nhật đó tôi nói có 2 lần mà các người có để ý, các người chỉ là để ý cho cái câu là câu 11, 12 gì đó. Thì 11, 12 là cũng trúng, cái 12 cũng trúng là sinh nhật đấy, nhưng mà ngày đó là chỉ mới có 3 lần nghỉ thôi. Nên xin thanh minh và đại chúng rằng là cái lỗi thì có hết, hai bên đều có lỗi chứ không phải mình thôi. Nhưng mà giờ sao đi nữa là cái đó phải nói rằng là nó là cái biểu hiện của tuổi lớn, của người tuổi lớn tuổi già, cái năng sức làm việc nó không còn có sức phấn đấu mà nó cái nguyên tâm nó không còn như hồi tuổi trẻ, cho nên nó có cái phần tắc tắc. Cái tôi thì nó làm việc thì nó đứng ra hay là phải nói rằng nó tự báo về nó tới mà tôi chốt nó không có tắc tắc vậy. Nói là biểu hiện của tuổi lớn. Nói cái đại chúng là vì vậy mà năm nay mặt trận tổ quốc việt mình hạnh lại trong cái ngày quốc tế của người lớn tuổi mà vậy là mặt trận có đến là biến sữa đường bánh ngọt của tôi, thì tôi thấy quả là đúng rồi, tôi lớn rồi. Người lớn tuổi là chính vì cái một cái phần quà của người lớn tuổi, cho nên là là tôi nói có sai một vài ngày gì khác gì đừng có buồn à, là vì lớn tuổi rồi mà tôi lớn tuổi tôi buồn lắm đó chứ. Thành ra là năm nay á, về mặt trận cũng như là cái người địa phương nó có tổ chức cái hưởng ứng cái ngày là của Liên Hợp Quốc mà quan tâm về cái ngày 1 tháng 10 là cái ngày của người lớn tuổi. Tôi thấy cái phong tục cái tập quán đó mà nếu mình phát huy ra cái nó đẹp dữ vậy. À, nhưng mà bữa hổm tôi có nói rằng là lẽ ra thì tôi rất cảm ơn cái mạnh thành của Vũ Lâm Mặt Trận Tổ quốc, các anh các chị đến thăm với hỏi thăm sức khỏe và tặng quà. Nhưng mà ý tôi muốn là cái quà này đó, phải để cho những cái vị mà lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi cổ lai hưu trở lên, cổ lai hưu là cái mức mà thích hợp thôi, 70. Còn như tôi thì cũng chưa được cái từ hướng được cái chữ cổ lâu như đó. Thành ra lẽ ra thì cũng có nhiều cho những vị từ cổ lâu như. Nhưng mà các anh các chị trong mặt trận là nói rằng là cũng thích sửa thích chữ cổ lâu như cho nên cũng có điều hưởng được. Cho nên là đại chúng nên nhớ rằng là ở mỗi cái bài công phu đi quanh trong chùa mỗi đêm mỗi ngày mà buổi chiều mà đánh tấn công phu thì có cái bài thử định dữ quá mạng diệt từ giảm như thử thử như tư hữu hà lạc đại chúng đơn phần tinh tấn như thú đầu nhân đản niệm vô thường hận vật thống vật. Có nghĩa là mỗi một ngày nó qua tôi qua đi đó, thì cái mạng sống của con người nó cũng lúc đó mà cũng như những con cá mà ở trong cái ao mỗi một ngày nắng hạn thì cũng lúc đó lúc lần lần thì cái mạng sống của những con cá trong ao nó cũng nắng lần vì vậy mà không có làm sao mà vui được. Con cá ở trong ao mà nước rút lầm thì con sống, con cá không vui được. Mỗi ngày qua đi cái tuổi mạng sống của người nó nắng lầm thì cũng không làm sao mà vui được. Cho nên là đại chúng cái lời khuyên ở trong bài văn đó, nên siêng năng tinh tấn, hãy nghĩ tới sự vô thường mà đừng có sống buông trôi theo một cái nếp sống vô linh. À, cái nếp sống buông lung là ví dụ như là tuổi trẻ thì thường hay đi chơi nhà hàng quán rượu ca nhạc đua xe ví dụ vậy, đó là cái nếp sống buông lung của tuổi trẻ. Còn nếp sống buông lung của người già thì của người lớn tuổi đó thì rủi rảnh rồi mà lại không có tiền của không có thiếu thì đi đánh bài tứ thức rồi đi để là các vị lớn tuổi là giải trí trong những cái thằng bài tứ thức nên cho nó ngày già chứ không biết đi đâu. Thành ra cái sống vậy là đi luôn không có lo không nghĩ tới gì cái sự chết của mình. Mà những người lớn tuổi cần phải nhớ nghĩ đến cái sự chết. Cái tuổi trẻ thì là theo thông thường thì cái sự chết nó còn lâu hơn, nói theo cái luật lệ thông thường. Vậy là vô thường thì ai cũng là vô thường, trẻ cũng phải ở trong cái luật vô thường, già cũng ở trong cái luật vô thường. Nhưng mà cái vô thường của người già thì nó theo cái luật thì nó là gần kề hơn, nó còn ngắn ngủ hơn. Vì vậy mà những người lớn tuổi mình luôn luôn nó ngủ đến sự vô thường, phải tinh tấn tu tâm dưỡng tánh cho nó có một cái trí tuệ tâm hồn của nó thanh tịnh an vui để mà mình gieo trồng cái hạt giống lành cho cái kiếp sau, cho cái đời sắp tới. Mà nếu mà sống buông lung thì là cái mình sống xuyên chất ủ thì nó lớn biến được cuộc đời mà cái chừng cái ngày mình chết là không có cái dương biến gì để đem với nhau. Thành ra cái bài của chú chùa mà các vị mà ở nhà mà nghe chùa mà đứng trống chắc tung cắt tung 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 thì trong cái đứng trống đó tám trống đó là có cái bài đó mắc lỡ gì thế. Thành ra là cái cỡ tuổi mà 60 trên 60 cỡ như tôi vừa đó vừa được nhận cái quà mà quan tâm của mặt trận tổ quốc trong cái ngày mà của người lớn tuổi quốc tế thì nó càng nhắc nhở mình phải nhớ kỹ về cái điều đó. Lớn tuổi rồi cái điều mà tôi nói mà không ngành với đạo chúng đó nó là biểu hiện của sự lớn tuổi, nghị lực cũng giảm rồi. Thay vì là phải là cẩn thận hơn, nói là chính xác hơn, nhưng mà nhìn lại đãi cho nên không đi xem lực. Một tính đẩm, một thống trình mà nói, cho nên nó có sự sai lầm đó đấy.
Mà mình không có làm những cái điều sai lầm để mà
thành ra cái mưa lớn mà đọa địa ngục. Vì vậy cho nên cái người mà chú ý Phật là không đọa địa ngục. Chứ rồi như Pháp, quay về nhân tội đến chánh Pháp, học chánh Pháp, rồi hành chánh Pháp, rồi sống ở chánh Pháp. Là cái tham lam, cái keo kiệt, cái bỏng xẻn, cái độc ác không có. Học chánh Pháp, hành chánh Pháp, rồi sống theo chánh Pháp thì nó không có các cái thứ. Tham lam, keo kiệt, bỏng xẻn, ích kỷ hạnh lên. Thế thì là cái người chánh Pháp rồi, là dứt Pháp là không có đọa vào ngạ quỷ. Vì tâm bất đọa bàn sanh. Cái người qua về nó đọa mà học với tâm. Vì âm tâm là cái người mà thay thế cho Phật để truyền bá chánh Pháp, truyền bá cái lời dạy của Phật. Hành chánh Pháp sống là chánh Pháp là gì á. Cái nguyên nhân mà muốn chuyên đần độn mà thô bạo ác đức không có. Thế thì là cái nguyên nhân mà đọa vào cái bàn sanh đó, làm xuất sanh đó, không có. Nguyên nhân không có tạo thì cái quả cái sinh không có. Điều đó nó rõ ràng như thế, dựa trên cái đạo lý nhân quả. Thành ra là tam đồ nó có cái nguyên nhân của nó, nó phải là quả để tam ăn. Còn như là bồ đề nước bàn, không có ai ban tặng được hết. Cái đề tài này đại chúng nên để ý. Một đức Phật nào, một đức Phật là nó thành tựu hơn ba cái đức. Một là đức Pháp Thân, hai là đức Bồ Đề, tức là Bát Nhã đó, ba là đức Giải Thoát. Để chúng ta nghĩ đây là ông Phật đây nè. Cái chữ Bồ Đề đó tức là chỉ cho cái quả vị Phật là Phật đấy. Phàm mà muốn thành đạo thành vị Phật là phải đầy đủ ba cái đức đó. Hay nói cách khác là ai thành đạo được ba cái đức đó thì mới thành được Phật. Một là cái đức Pháp Thân. Pháp Thân đó là đây. Bây giờ đây là toàn thể đại chúng mình nhớ không nha. Cái chữ Pháp Thân đó, Pháp Thân thì lôi giá na. Các vị đi thọ lớp con trai thì học cái bài cúng dường thân tịnh Pháp Thân thì lôi giá na đó. Chứ Pháp Thân thì lôi giá na thì là bốn đức xứ. Mà cái đức Pháp Thân đó là cái gì? Cái đức Pháp Thân đó nội dung của Phật đã có, tất cả chúng sanh đều có. Đó tức là cái Phật tánh của mọi người. Cái đó nó vô thủy vô chung, nó không sanh không diệt. Thế khi nào mà ta bị những cái phiền não vô minh nó che lấp thì nó làm cho cái Pháp Thân nó coi như bị che phủ, bị mấn đục, ổng hiện lộ ra, không hiện lộ ra. Còn khi nào mà ta có học tu tập thiền định chỉ quán ngăn dứt vọng tâm thì cái Pháp Thân của ta nó hiện lộ ra. Dù cái lúc nó bị che lấp, Pháp Thân của ta vẫn còn nguyên, không có mất mát gì hết. Mặc dù là bị che lấp, giờ cái lúc mà ta diệt trừ hết phiền não vô minh che lấp thì lúc bây giờ cái Pháp Thân nó hiển lộ ra mà thôi, chứ không phải là nó mới sanh. À, cho nên cái từ Pháp Thân là vậy đó. Cũng giống như là hư không. Thứ hư không thể như nhìn tốt mà bất cứ chưa tốt khác nhau. Hư không có thể hư không, cái tốt hư không nó không phải là khác tốt. Nó không phải là cái gì hết. Nhưng mà có cái điều là hư không nó chứa tất cả, mà nó không tấn tới như một cái gì có thể phát nguyên như là thanh tưởng ở trong hư không. À, thể thi quần vốn mà bất cử chứa tới phát nguyên, cái thể hư không không phải là, không phải là cái tốt, không phải là núi, hay là sông, là đất liền, là cỏ, là cây, là hoa, lá, trời, xanh, mây, nước gì hết. Hư không phải là tất cả cái đó. Nhưng mà tất cả cái đó chung với hư không. Hư không cũng có chất, cái, cũng chẳng có tự nữ, cũng chẳng có tu nữ, còn cũng chẳng có tự diệt. À, cái tính chất hư không là vậy. Nhưng cái pháp thân của ta cũng vậy. Pháp thân của ta là không phải là tất cả những cái phiền não của mình. Nó không phải là tham, là chân, là chi, là mạng. Nó không phải là thẩm, thẩm, chú, não, tập trang, mấy cái gì hết. Nó không phải là vấn đề mình giận, thương, sợ, ưu, bếp, nốt. Nó không phải vấn đề tham, chân, chi, mạng, nhân. Cái tâm đó là tâm thật, là thanh tịnh. Nhưng mà có cái điều là khi mà con người của chúng ta mà nó nổi lên tham, chân, chi, mạng, nhân, nó nổi lên cái môi mình buồn giận đau đớn phải lấy tới tóc thân co lấy vỏ thân tha thì cái pháp thân của ta nó cũng vẫn không có chống cái. Do chỗ đó cho nên là nếu mà chúng ta không có tu hành á thì cái buồn não của môi mình nó nổi lên à, nó sinh tưởng trong cái pháp thân thanh tịnh kia, nó làm cho cái pháp thân thanh tịnh kia bị mai một, coi như là bị mất đi, bị ảnh mộng. Nhưng mà nhớ rằng là coi như mất á, coi như ảnh mộng đi á, nhưng mà không có mất đâu. Còn nó ba đời đều vui với Phật á, khi mà thành tựu rồi đó thì các ngài coi như là trở về sống tu thuận, sống đúng như cái tình lý, tức là sống đúng cái pháp thân đó. Thành ra cái đích thứ nhất của một vị thần là pháp thân, pháp thân của Phật là pháp thân hiển lộ ra. Giống như mà không mà mình diệt hết, mình đốn hết cây cối cỏ hoa, mình bụi hơn cỏ cả lại cái bọn không trong trong suốt. Còn phàm phu chúng ta thì là giống như cái bọn không mà bị các cái thứ nó phát nguyên trong đó, nó làm cái chật mất đi. Hay là cái thứ gì khác cũng chẳng hạn như là bụi trong mắt, nhưng mình đang nó nghe nó nhận mà nó bệnh đó mà mình thấy cái đầu mình qua đó trong hư không, làm cho cái hư không không còn là tất cả nữa, là toàn đầy là qua đớn và đen tối, dần hào sắc loạn hạ. À, đó là ví cho lúc mà mê đó này thì pháp thân nó bị mai một, là ảnh thì não vô minh nó hiểu, nhưng đó là cái pháp thân này. Cái thứ hai là cái đức tốt nhã. Một vị Phật nó có ba đức nha, cái pháp thân là cái bát nhã. Tức văn nhã tức là trí tuệ, mà từ cái trí tuệ bát nhã nó có là cái sự tỉnh thức, cái sự giác ngộ. Mà sự tỉnh thức giác ngộ thường xuyên liên tục có thể gọi đó là bồ đề. Thành ra ông Phật á thì là khi mà học thành tựu cái đạo của ngài gọi là đạo bồ đề. Bồ đề là cái kết quả mà do cái đức bát nhã nó thường xuyên liên tục, không có lúc nào mà nó bị gián đoạn, gọi là lúc nào cũng sử dụng trí tuệ ha. Nhất thiết thân một từ tứ huệ hành, nhất thiết ý một từ tứ huệ hành, nhất thiết khẩu một từ tứ huệ hành. Thân của Phật, khẩu của Phật, ý của Phật luôn luôn lúc nào khi mà nó biểu hiện ra hành động của thân là luôn luôn là phát xuất từ trí tuệ điều khiển. Khẩu của Đức Phật, miệng của Đức Phật nói ra là nó phát xuất từ cái động cơ trí tuệ mà nói ra lời nói. Ý nghĩa của Phật khi mà nó biểu hiện ra một ý nghĩa, nó thể hiện cái ý nghĩa nào đó để nó biểu hiện ra miệng và thân đó thì cũng đều là bằng trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó mà được thường xuyên liên tục không có gián đoạn, nó được nó thành tựu Nên cái Bồ Đề là quả mà cái mắt ngã đó là nhân. Thì đó là cái đức thứ hai, tức là cái đức bát nhã. Mà bát nhã thì nó thanh ra cái quả Bồ Đề. Cho nên đại chúng đế là nếu mà người đệ tử của chúng ta mà không có bồi dưỡng về trí tuệ để nhận thức chân lý á, mà mong cầu được chứng đạo thành Phật quả là không bao giờ có được như vậy đâu. Để ý, cho nên nếu mà đại chúng mà tu tập mà bồi dưỡng được một phần trí tuệ là các vị đã thành Phật từng thành rồi đó. Phải bồi dưỡng trí tuệ, phải có trí tuệ thôi. Không có trí tuệ, không có cái điều kiện gì để thành Phật hết. Điều kiện thành Phật là trí tuệ, anh nói rõ như thế. Bởi vì chữ Phật là giác, đạo Phật là đạo giác, Bồ Đề là giác, là giác, là tỉnh thức, là giác ngộ. Còn ra cái đức thứ hai là cái đức bát nhã, đức bát nhã. Đại chúng đều biết cái này, cho nên bồ đề nhất là không phải hiện tượng, là không phải do bất cứ nhân nào ban tặng. Cái thành quả bồ đề nhất là không phải là do bất cứ nhân nào ban tặng, mà trong đây nói cái đó là do tu tập bát nhã mà. Tôi nói đó chắc là đại chúng có số người nhớ rồi, trong kinh Kim Cang Bát Nhã, trong cái quyển Bát Nhã giáo án gì nhất đấy, trong kinh Kim Cang Phật nói hẳn à, kinh ngồi khởi tâm ra ba đời tu học là kinh Bát Nhã. Nói là người nào mà không có tu tập Bát Nhã là không có cái điều kiện để thành Phật, dứt khoát như thế. Cái gì bán nhã rất là quan trọng, trí tuệ rất là quan trọng, phải bồi dưỡng cái đó để sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, được tùy thuận với chân lý. Cái đức thứ ba là đức giải thoát. À, phải giải thoát mới được. Giải thoát là sao? Là cái người này không ngờ bị những cái sự tác động của mình, của giận, của thương, của sợ, của yêu, của ghét, của mốt, đó là thất tình. Không có cái đó mới được. Hỷ nộ ai phụ ai ố dục, mình giận thương sợ yêu ghét mốt, không có cái đó. Người không có cái đó là người giải thoát. Người ta là người tham sân si mạng nghi. Ta lừa thân quyến tương quyến và tương quyến thủ với tâm thủ. Ta lừa bẩn thận quyến não tập trang quyến quyến hạ quyến. Tôi thấy đang lọc bất kinh tư, tất cả những cái căn bản phiền não và phiền não chi mạc. Mà sao lừa hết tất cả cái đó gọi là người có giải thoát. Vì thế thì là cái mức giải thoát cũng là nước bàn nước đó. Đức giải thoát tức là cái nước bàn. Một cái phần nào cũng vậy. Pháp thân, bát nhã là giải thoát. Bát nhã tức là đức bồ đề, mà giải thoát là cái nước bàn thành tịnh. Vì vậy cho nên là bồ đề nước bàn không phải là do đấng siêu nhân nào, đấng siêu nhân nào ban tặng. Mọi người mà muốn được có bồ đề là phải tự mình vượt từ vô minh, đoạn từ phiền não, mà từ một cái minh mà từ cái phiền não thì gọi là tu đó, tu là vậy đó. Hôm qua tôi nghe, có cụ văn là của hòa thượng Văn Từ nói, rồi có Phật tử hỏi hòa thượng Văn Từ thì dạy thiền cũng cao, mà trong cái số Phật tử thì cũng có người cao người thấp, chứ không phải ai cũng cao hết, cho nên là đi đến cũng nhiều để mình nghe những câu hỏi mà. Thế mà có người hỏi nghe tổng điểm lắm. Hỏi đó, con có rất là tự nhiên, có lần thấy được có ánh sáng tốt đẹp và tâm hồn rất là yên. Thì sau đó vậy thôi, buồn nhỏ vô minh tràn ngập, bây giờ nhờ là hưởng làm làm cho nó hết những cái đó. Thì cái chuyện đó là ông thầy không có làm sao mà làm cho đệ tử hết được đó. Hoặc không có làm cách nào mà làm cho phiền não vô lên cho đệ tử hết được hết phải. Mà cái người đệ tử mà muốn cho hết phiền não đó, thì cái người đệ tử này phải học và tu.
Hoặc là
không chiến đấu nổi với điều nào nên mình thì phải chịu khổ thôi hả? Cái thầy nào cũng không có dạy được, giờ thầy nói là chúng đạo rồi, được qua là hết gì nữa. Mà người đệ tử là không có đủ sức phấn đấu nghị lực, không đủ sức, không có đủ nghị lực để phấn đấu thì là phiền não nó vẫn còn, nó vẫn đau khổ. Thì vậy mà đại chúng để ý cái việc là ta gọi là tu là vậy, tu là tự mình phải sửa, chứ tu là sửa. Cũng giống như là những cái hãng gia lai giờ nó gọi là đại tu, đại tu nó tức là sửa cho hết toàn diện ha, cơ khí, những cơ khí đại tu là sửa toàn diện cái xe hư trên vô đó, máy móc đồ là máy cài nó ủi gì vô đó là đại tu vậy, tức là sửa lớn, sửa toàn bộ. Cho nên cái chuyện nó rất là bình tầm thường đó nha. Nhưng mà thành ông mà nói thì Phật tử còn hay quên cái đó lắm, hay quên cái đó lắm. Và một cái mà hay quên nữa đó là cái khả năng tu hành của mình thì là đại để là nó ngang cỡ nhân thừa thôi, mà cứ mong muốn cầu cho được Phật quả muốn thành Phật, hoặc là đối với quả vị cao. Phật tử là quên cái đó là các vị cũng lỗ thôi. Tôi nghe những cùng băng của Hòa Bình Minh Từ dẫn Phật tử hỏi, nghe câu hỏi đó. Nhưng mà Hòa Bình Minh Từ là ông không có thế mạnh về cái chỗ đó, không có nói nhấn mạnh về cái chỗ đó. Nhân đó mà tôi nhất đại chúng là các vị nhớ rằng là Phật giáo có ngũ thừa, các vị mà họ từ tam như ngũ giới đó là các vị là học cái pháp tu về nhân thừa, mà học tu về nhân thừa thì các vị chỉ là giữ gìn thân khẩu cho tâm thật thanh tịnh là để tiếp sau các vị làm người mà không bao giờ sợ bỏ vào đồ hồn thành những bức và cứ nhất đó là các vị trở lại làm người thôi. Theo đạo lý nhân quả luân hồi là các vị làm người thôi, nhưng mà giữ chọn tâm giữ đó là làm người mà con người đầy đủ hạnh phúc, sắc lực tiền của không bị mất mát, sắc lực được dồi dào, sức khỏe tốt ha, cuộc đời có hạnh phúc mà không bị những mọi thứ tai họa đau đớn nó đánh với mình. Thì cái người mà giữ tròn trong không giữ giới là dứt khoát là cái quả tội đó thôi, đừng có đòi cái gì khác nữa. Bởi vì là người nhân nào quả nấy mà, người nhân nào nó ra cái kết quả nấy thôi. Còn như những người nào mà bóng đấu mà giữ được thập thiện nguyện đạo thì các vị là đời sau các vị cũng vẫn là người thôi, bởi vì trời cũng là người mà. Nhưng mà cái người này là cái phước báo cao hơn nữa, của cải của người này là suốt đời không có bị một cái nguyên do nào làm cho mất mát được, do phước báo mà giữ gìn trọn đời hậu phước về của cải, về sắc lực, về gia đình hạnh phúc của gia đình, chồng vợ con không ai động phạm tới, không còn cái phước báo cho tới ngày mình chết hết cuộc đời. Và nếu mình đem trong cái hoàn cảnh an lành đó mà tu tập bồi dưỡng như lên nữa thì nó sẽ tiến lên qua vị cao hơn. Còn bằng không là tu tập thật thiện hữu là các vị hưởng cái phước báo của trời. Mà trời thì tôi tin nhất rằng là trời ở thế giới tha xô khác cũng có, mà hiện giờ ở cái đất mặt đất này nè cũng có trời nữa, cũng có cái người mình người trời ở trên đất này. Bởi vì là dục giới có dục tôi gọi là ngũ thú tập cư, ngũ thú tập cư địa trong cái cõi dục này nè có trời chứ đâu mà nó không có trời. Ta không biết người ta tưởng đâu trời là phải chết rồi nó sanh ra một cái thế giới như toàn là trời không, không phải vậy. Nói nó không đúng, không có thế giới nào toàn là tài không mất hả? Phần ngũ số tạc sư tài ngồi ở đô la để ngồi ngồi với đức thân ở chung. Tức là người tu thực hiện mà hướng ra đó với dân này mà ta hướng được cái bất tác của ta là đó là một trời. Gia nhân của người ta hoàn toàn là hạnh phúc, nó có chồng vợ ta rất là thân thương, con cái là nghe lời cha mẹ, của cải người ta không có một cái lý do để mà nó hao tán, mà ta giữ gìn ta hưởng được tới già tới chết, trọn cuộc đời an vui hạnh phúc. Thế là tôi thực hiện thôi. Tôi nói cái này là nhiều người nghe không nổi là cái này là tôi rất là lo lắng. Biết bao nhiêu người cứ tưởng rằng là tôi rồi chết mới là thành thầy ở trong một quả khác. Nói gì không đúng. Một giới ngũ tú tạp phương địa có dục là năm đường trời người ta tôi làm được một ngày đứng trên đường đó ở trên cái trong này. Thế thì tại sao đây không có trời? Cho nên là cái số đó phải nói là ít trần nha. Cái số mà tôi thực hiện được là ít, cho nên là tôi thực hiện được trước rồi người ta đổi số táo đầy ngay. Nó là ít nha. Rồi đầy ngay mà đầy tôi thực hiện được trọ cũng ít nha. Anh hiểu được không? Chứ mà nó không có là không đúng. Nó là một trời chết rồi nó sinh một cái nước tàu không? Không đúng. Hoàn toàn là sai. Đấy là nên là quá nét hả? Vậy á, cái quả là gọi là xuất liên tam giới đó, là cái quả đó là phải đoạn từ kiến hoặc là tư hoặc thôi. Đoạn từ kiến hoặc là tư hoặc thôi, mà cái này là mọi người phải tự làm thôi, chứ cũng không phải là quả vỡ tay bay, không phải là cảnh giới, là một cái đấng siêu nhân, hay là một cái đứa nào mà ban tặng. Thế này là từ kiến hoặc tư hoặc. Mà tôi gọi là tham sân si mạn nghi. Kiến hoạch là thân kiến, liên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới thân thủ. Là cứ nhớ rồi, nhớ, phải nhớ cái đó rồi, để sửa. Đoạn từ hết, không cái đó. Thì cũng được quả là lắm thôi. Thế thì là cái quả là lắm là có thể có ở trên mặt đất này. Cũng như thầy tôi nói thật là những vị A-la-hán của chính đó mà chắc là thấp một chùm lên này một kia anh nói cho biết là chúng qua lớn rồi là ở mặt đất này thôi, do đoạn từ trước từ từng và từ tư hoạt thôi. Thế thì là do mình mà nó gọi ra là mà hợp lý mà chính là do thầy cầu nguyện lâm sinh xong cái điều đó tôi nói trước sân một không bao giờ tôi từ thuận với các vị được. Lại có cầu nguyện lâm sinh được. Thế mà tôi nghe tôi đấy, tôi ngồi đấy, mình thích được khỏi đời là khổ, mình thích được nguyên nhân của khổ này là kiến hoạch của tôi hoạch tức là tập bố đó. Mà đoạn từ cái kiến hoạch tôi hoạch tức là đoạn từ một cái nhân nguyên nhân của khổ thì cái quả khổ không còn, mà quả khổ không còn thành ra nó có được cái nghiệp đế là nước bàn, thành ra cái đại đế là tôi mất tôi rồi, tôi mất thực hành mọi người phải thực hành thôi. Ta cần muốn giúp từ cái nguyên nhân khổ là tập đế là kiến hoạch là tôi hoạch, mà giúp từ nguyên nhân khổ thì quả khổ không còn, khổ đế không còn, khổ đế không còn thì là nước bàn hiện ra. Đó là diệt đế. Thế thì là hoàn toàn không phải do đấng siêu nhân, đấng siêu nhân nào ban tặng. Chỗ đó rõ quá. Mà đệ tử của hòa thượng là thiền viện đó không? Mà hỏi lẫn quẩn trong đó. Mà đại để là cũng vấn đề là được tu thì chưa cao, mà hỏi thăm thì cái chuyện đòi muốn chứng quả không? Muốn chứng quả cao không có được, không bao giờ được. Cũng như bây giờ mình nói chuyện với đại chúng đây là mà các vị mà đòi bây giờ là các vị còn phiền não đầy nhớ hơn tự mình biết rồi, tham toàn sân si mạn như còn mình giận thương sợ yêu ghét nếu cái gì cũng còn hết rồi, trả được mấy cái phần nhỏ thôi mà các vị ta phải rất là phải trăm ngày, cái giống đăng cái đăng khó phải rất là trăm ngày cho ta để cầu nguyện ta được giáng sanh cực lạc. Thành thật là nói các vị là tôi nghe cái đó tôi buồn vô cùng vô tận. Phật tử như vậy là không có hiểu được cái đạo. Làm vậy thôi chứ còn á, nói mà còn có nhuôn bộ chút dị tình một chút đó, là làm phước bảy phần thì cái người chết hưởng được có một phần, mà làm phước khác cần là phước nhiều thứ cả. Chứ còn tụng kinh không mà cầu nguyện cho cái vong hồn siêu sanh, mà trong khi cái vong hồn thì không có cõi mở thiền não gì hết, thì làm sao mà về cõi cực lạc an dưỡng quốc của Đức Phật A Di Đà được. Cho nên là các Phật tử là thường thường là các câu hỏi nó hay gọi quẩn lên quẩn trong đó. Sanh làm sao được mà sanh? Mà các vị muốn giảng sanh là các vị nhớ là cái câu Kinh Như Ma Thật. Kinh Như Ma Thật á, kỳ kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, mà dục tịnh Phật độ là tiên tịnh kỳ tâm. Chừng nào cái tâm của mọi người mà thanh tịnh không có biệt đạo vô minh thì lúc bây giờ cõi thanh tịnh của Phật sẽ hiện ra với các vị đó. Đấy là những pháp Phật không có nói sai. Cho nên bây giờ đây mà các vị nào mà là các vị thử thí nghiệm coi, cũng cõi này cũng nhà cửa đất đai của các vị đấy, mà khi nào mà tâm hồn của các vị mà được nhẹ nhàng thanh thản mà không có nghĩ tới vấn đề quyền lợi danh vọng địa vị hơn thua phải quấy đó, thì cái bữa đó các vị nhìn ra cái sân của các vị, hoặc là các vị nghe những con chim chích kè nó kêu, con chim gì vô nó chim, con cu đất nó gái nha, các vị nghe tiếng nhân dẫn ta tâm nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, mà nó muốn yêu, nó yêu đời làm sao đâu á, nó đẹp đẽ làm sao đâu á, nhìn thấy gió đông đưa, những cành lá đông đưa, những mây mà trôi lơ lửng nó đẹp làm sao đâu á, muốn sống lớn không có muốn chết. Đó là vì cái lúc có tâm tịnh mà thành ra cái cõi đó thành ra cõi thật an vui thanh tịnh mà. Tôi nói cái này là các vị phải tự kinh nghiệm bản thân thôi à, tu hành là cái chuyện là kinh nghiệm bản thân là chấm rồi. Ngược lại cũng cái nhà của các vị đấy, mà bây giờ là đứa con hư phá tán nè, hoặc là vợ nảy sinh ra cái chuyện cờ bạc lưu bù của ông chồng á, thì là đi đêm đi hôm mà đi ở chỗ khác không về nhà, ví dụ vậy, thì nó bắt đầu là nó sinh ra phiền não ghê gớm, thành ra cái nhà của các vị cũng cái nhà đó, cũng cảnh giới cây cỏ trời trăng đó, mà các vị không còn thấy vui được nữa. Đó là điều có thật mà. Cho nên là hãy cái tâm mình thanh tịnh đó thì là nó có cái cõi thanh tịnh, mà có thanh tịnh lúc bây giờ nó gọi cõi thật rồi. Mà muốn có được cái cõi thanh tịnh an lạc như vậy là trước hết là cái tâm mình phải thanh tịnh. Cho nên là mà muốn mà thân tâm thanh tịnh đó thì con đường duy nhất tôi biết rất rõ, nhưng mà tại làm chưa được thôi. Xác định rõ ràng không có con đường nào khác là bằng con đường đó giết cái bản ngã và cái ngã sở hữu. Cho nên ông nào nói cái gì thì nói, kinh điển bao nhiêu là kinh, mà nói lật cho nó đi là hoàn toàn là nói hoa, nói mị thôi chứ còn không có trúng. Phải diệt từ cái ngã và cái ngã sở hữu thì mới có thể diệt được tất cả những cái ưu tư, cái phiền não, cái tham sân si mạng. Cho nên cái nguyên nhân rõ ràng là Đức Phật cũng như những người đệ tử Phật hồi xưa, hôm qua tôi nghe từ Mân của Hòa Lâm Anh Bình, ông giảng về lịch sử của ông Ca Diếp. Ca Diếp là con một mà nhà giàu,
mà Ngài đã giết mà tôi khổ hạnh đó. Tôi khổ hạnh nghĩa là đi xin ăn. Phật cho phép cho lớn tuổi ở nhà đàn nam tính thế là cúng dường ăn được rồi khỏi đi xin. Mà Ngài đã giúp tự nguyện rằng là đi xin ăn cho tới chết thôi. Mà đi xin á, Ngài Thanh Từ thì nói cái chuyện này thì đối với tôi là tôi không chịu nói vậy, nhưng mà đều nghe tại vì hết vợ cũ thì phải dịch vậy mà. Ông ta giúp đi xin á, nó nổi cái là lựa nhà nghèo mà xin, mà có những nhà nghèo là người ăn xin mà nghĩa là tai xin cùi cục, mà thậm chí trong sách vở giết cái kiểu nghe còn ghê gớm nữa, cùi cục mà nghĩa là bóc cơm mà cho nhà ta giết rồi mà cái nó móng tay, cái ngón tay nó rụng lóc nó động, cái tay cùi mà nó dính máu me rồi lộn xộn rồi mà còn rụng luôn lóc. Mà nhà ta giết nghĩa là tin tưởng trong đó rồi là vẫn ăn ngon lành, không hề có sợ sệt chưa bay. Thế thì là cái điều đó mà Ngài Thanh Từ nói rằng là phải ăn như vậy để cho cái người kia có phước, vì cái mục đích của ông ta nhất là muốn cho người nghèo có phước. Thành ra tôi nghe cho đó tôi cười quá, tôi cho rằng là không phải là ăn cái người kia nó có phước. Nếu mà người kia mà chịu cho tôi rồi á, tôi bỏ chỗ khác hoặc là tôi đem tôi cho á, cái con súc vật nào cũng chốc gì ăn nó không có cái bị nó có cái chất đề kháng, nó không có bị lây bệnh nào ví dụ vậy, thì cái người cho kia cũng vẫn có phước kia mà. Nghĩa là người ta cho rồi là tự người ta có phước chứ không cần phải tôi phải ăn. Nhưng mà hôm qua tôi nghe nói là ngày cái dưới là ngày ăn tôi cũng ớn sống luôn. Nói như vậy là nghe tội nghiệp quá, không có biết vệ sinh vệ sinh rồi. Tu hành là chẳng lẽ không có trí huệ. Mà không theo đạo Phật là không nhất thiết là phải ăn, người ta có phước. Người ta cho là người ta có phước mà, chứ không phải ăn. Người ta mở rộng lòng bố thí là người ta có phước mà. Thế thì là ăn như vậy, ăn ngon lành như vậy. Mà trong gia đình á, ngày cái nhất là gia đình con một là một người giàu đó, mà phải đi xin ăn điều đó tôi nhất trí. Còn cái chuyện mà ngày cái nhất xin đồ ăn của người nghèo, đồ ăn dở và ăn vẫn ngon đó là theo tôi là tôi phải nói cái kiểu của tôi. Nghĩa là cái người tu hành á, đối với sắc, thường thường là trong kinh ưa nói có hai từ thôi, có hai từ là nhãn và nhĩ thôi. Kiến sắc văn phi can sắc mà văn thinh bất thị thinh, sắc thinh vô quá ngại phương đáo pháp dương thành. Có nghĩa là thấy sắc, sắc đây nó có hình sắc, hiển sắc, sắc đẹp, mọi thứ sắc dục cũng có, giữa người và người, giữa nam và nữ cũng có. Thấy sắc mà không có tôn can gì hết. Ở đại để là ví dụ như là giữa nam và nữ, giữa một người này đẹp và người kia đẹp đi ha, mà hai người đẹp là thường thường là gặp nhau là nó có thành ra cái tâm mà là ái nhiễm, mà đây mà không có ái nhiễm gì thì gọi là kiến sắc phi can sắc, đó là nói về con mắt. Còn nghe những âm thanh êm ái dịu hợp hoặc là nghe những lời ca tiếng hát giọng mà quyển tiếng kèn ha, cũng không tương quan cái bằng mang thanh bất thị thanh, không có phân biệt, không có tham nhiễm. Sắc thanh vô quá ngại, đối sắc thanh đừng quá ngại thì mới thành được Phật, mới đến pháp dương thành, mới thành Phật được. Thế thì hai câu đó là chỉ nói con mắt và lỗ tai thôi, mà sách vở xưa nay thường chỉ nói mắt và lỗ tai để tiêu biểu thôi. Còn cái vụ mà ngài cái nhất mà xin á, xin đồ dở mà vẫn ăn tự nhiên đó, là để nói lên là hương và vị. Nghĩa là nói đầy đủ hơn á, là cái người tu hành là phải chế ngự được cân bằng giữa sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với lục trần phải làm chủ hết rồi mới được. Thế thì là cái chuyện mà xin đồ ăn dở và không cần thơm tho, không kể là tanh hôi, thậm chí như là cái tay mà của người cùi hết mà ta cho như vậy mà cũng sợ tanh hôi, mà cũng không kể là ngon dở, đó là hương và vị, làm chủ trước hương và vị. Cái mục đích là tôi nói là nói như vậy để mà để nhắc cho mọi người phải làm chủ trước hương và vị. Thật là như Pháp Vân là vua của các pháp, vua của sắc, của tinh, của hương, của vị, của xúc, của pháp, thì cái vấn đề đó là phải làm chủ trước hương và vị. Còn như là ngày nằm những cái chỗ như là gồ ghề, chỗ không có kể là nệm ấm chăn em á, thì đó là xúc, nghĩa tự tại sức xúc, phước pháp trần. Chứ còn mà nói rằng là sinh rồi người ta cho cái gì cũng phải ăn hết để cho người ta có phước, tôi nói vậy là tôi không có nhất trí đâu. Tôi nói ví dụ như bây giờ các vị mà cho tôi cái gì đó tôi ăn được là tôi ăn, tôi ăn không được là tôi nhận tấm lòng tốt của các vị, coi như là tôi thọ dự của các vị. Nhưng mà có những cái mà này là tôi thấy tôi ăn bệnh, tôi ăn cái này rồi tôi bệnh, thì nếu mà tôi nhị tình cho các vị tôi ăn đi, các vị có bước rồi tôi chết. Đó thì là quá ra là các vị đầu độc tôi chết. Thế thì làm sao các vị có bước được? Cho nên tôi vẫn nhận đàng hoàng tấm lòng của các vị cúng dường y như là các vị cúng dường món ngon thuận vị vậy. Nhưng mà cái này là còn ăn hay không là tùy tôi, người kia cũng có phước kia mà. Đấy, cho nên là trong cái việc đó nói như vậy để chi? Kinh điển người ta tả như vậy đó là để tả đối với trước sắc thanh hương vị xúc pháp. Cái bằng tự tại phải làm chủ. Mà Ngài Ca Diếp là một người ở trong cảnh giàu mà ăn như vậy, ở như vậy, cuộc sống như vậy, có nghĩa là Ngài diệt trừ ngã và ngã sở hữu hoàn toàn. Cũng như Đức Phật của chúng ta, Đức Phật của chúng ta là một vị đế vương mà đủ thứ giàu có, danh vọng, địa vị, tiền tài, sự nghiệp hết, đủ thứ hết mà Ngài đã bỏ hết. Là một người mà nhất bác chuyên gia mạng, cô thân giảng lý luôn, đi xin ăn từng bữa từng ngày, các vị thấy rõ chưa? Hoàn toàn là nghĩa là cái bản ngã không cần rồi đó. Thân ngã là cái bản thân này, bản ngã tức là bản thân này không cần rồi đó. Ai khen, ai chê, ai khinh, ai trọng đều không có đến chỉ. Sắc thanh hương vị cho gì Phật ăn nấy mà, cũng giống như cái trường hợp ta giúp cho gì ăn nấy mà, vị xúc pháp Phật bỏ hết. Như thế thì là cái việc tu hành là phải huấn luyện tu tập đoạn trừ ngã và ngã sở hữu. Nếu muốn chứng quả cao là phải như vậy thôi, chứ không đoạn trừ ngã và không trừ ngã sở hữu mà cầu mong bằng kiểu nào đó, bỏ tiền ra cúng dường bằng kiểu nào đó, rồi nhờ tụng kinh bằng bao nhiêu ngàn vị thế đó, không đúng đâu. Xin về cõi Phật không được đâu. Cho nên là nói đúng ra là bị kinh điển hay quá đi, nhưng mà Phật tử mình từ xưa nay ít có được nghe kinh, kể cả Chư Tăng mà có một thời gian dài cũng còn không có trường Phật học để mà học, mà thì làm sao mà kinh điển hiểu sâu được. Cho nên là tu sai lệch mục tiêu dữ lắm. Nên tôi nói vậy để chúng để ý đó. Bản thân tôi cũng thường nói các vị, chừng nào mà mình diệt trừ được cái ngã của Phật nhuần nhuyễn chính chắn đó, thì đó là mình mới nhẹ đi được đó. Cái ngã thì ngã sở hữu mình sẽ nhẹ rồi đó, thì là cái đạo lý nó mới có lên cao thôi. Còn mà không đừng có hỏi ai hết á, hành tàn hư thật, tự giam tri, quả phúc nhân do cánh dân thùy. Cái việc làm của mình dựa trên nhân và quả mà mình biết thôi, chứ đừng có hỏi ai. Hỏi người khác không có được, hỏi người khác nhiều khi ta dị tình mình ta nói, đẩy đưa vậy thôi, chứ không có trúng, mà mình phải học kinh điển làm tiêu chuẩn. Cho Thành ra là nãy giờ đó, tôi nói rằng là cái đức pháp thân, đức bát nhã và đức giải thoát hay là ba cái đức đó là mới thành một ông Phật. Mà muốn được bát nhã cũng phải do mình học, mình bồi dưỡng trí tuệ. Rồi muốn được giải thoát là cũng do mình tu. Mình tu để mình đoạn trừ phiền não mà mới có ra cái niết bàn. Học có trí huệ nó có là bồ đề. Căn bản bồ đề niết bàn thì từ vô thủy, từ vô thủy chúng sanh nào cũng sẵn có. Căn bản bồ đề niết bàn từ vô thủy chúng sanh nào cũng sẵn có. Cái điều này thì là đại chúng để ý đó, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Tự tánh của mọi người là niết bàn thanh tịnh đó. Còn bồ đề tự tánh, mọi người đều có bồ đề tự tánh, tức là cái Phật tánh đấy. Thế mà chúng sanh mãi luân hồi trong sanh tử khổ đau. Sự thật luân hồi sanh tử không phải là hiện tượng quả rỡ tai bay, mà là do sự vô minh bất giác của con người chiêu cảm lấy. Thông qua những bất thiện nghiệp của thân, khẩu ý của con người. Cho nên nó không phải là hiện tượng quả rỡ tai bay, đều do mình hết à. Bồ đề niết bàn không phải là cảnh giới siêu nhiên do đấng siêu nhân nào ban tặng, mà nó sẽ hiện hữu khi con người phủi vũ sạch hành động bất giác vô minh sai trái ấy. Đấy, mấy cái đoạn này tôi thấy rằng là các Phật tử mà để ý mà, là tôi thấy các vị vững lắm rồi đó. Không có thể ai mà lay động được cái tinh thần tu tập của mình nữa đâu. Các vị phải nhớ là các vị có tự tánh bồ đề, tự tánh thanh tịnh niết bàn. Niết bàn nó có bốn thứ niết bàn mà. Tự tánh thanh tịnh niết bàn là mọi người sẵn có rồi. Muốn kinh nghiệm cái đó các vị để ý. Tôi tin rằng mọi người ai cũng có những cái giờ phút hết sức an vui, nhẹ nhàng, giải thoát, nhìn trăng thanh mây bạc lơ lửng trên trời, nghe những tiếng giặc sầm, những chim tứ quy nó kêu ban đêm vắng vẻ hả, hoặc là những cái tiếng chim kích trà, tiếng chim chì vôi nó kêu nót ra ngoài vườn ngoài rừng đó mà. Thì lúc đó cái tâm hồn của các vị hết sức an lành. Tôi tin rằng là người nào cũng có, mặc dầu nó không có được lâu, nó không có được là trường kỳ, không có được là thường xuyên, nhưng mà nếu để ý các vị sẽ thấy người nào cũng có những phút giây đó. Thế thì phút giây đó là ở đâu? Nếu không phải là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị nó sẵn có ở trong các vị rồi. Cho nên khi mà cái duyên để mà mừng mà giận mà thương mà sợ mà yêu mà ghét mà muốn mà thương ghét phải quấy hơn thua, các cái duyên đó mà nó không có, nó dứt đi rồi, nó mất bóng rồi, thì các vị có một sự an lạc, sự an lạc hết sức thanh tịnh, hết sức thoải mái. Thế thì cái đó ở đâu? Cái đó là cái gì? Chính giờ phút đó là tự tánh thanh tịnh niết bàn của các vị nó biểu lộ ra. Nó giống như là mây tan nha, lúc đó mây tan nha, thì là trời xanh hiện ra đó. Thì là phiền não vô mình nó tan đi nha, thì là cái niết bàn tự tánh thanh tịnh của các vị nó hiện ra đó. Giống như là nước trong hết cuồn cuộn hết hết sóng á, thì là trăng sao trên trời nó hiện ra đó. Nước trong là trăng hiện, là mây tan thì trời xanh hiện, phiền não vô minh hết rồi thì là cái tự tánh thanh tịnh niết bàn hiện ra đó. Mà xác nhận cái đó, xác nhận cái đó để mà học kinh Lăng Nghiêm này nè, nó mới có được lợi ích. Bởi vì là kinh Lăng Nghiêm này là Phật chỉ dạy để mà tìm về cái chân tâm thường trú của mình, Mà chân tâm thường trú đó là nói một cách khác cũng tức là cái tự tánh thanh tịnh niết niết bàn vốn có của mình. Mà quên đi cái điều này đó thì là các vị tìm hoài bên ngoài không có tìm được cái quả gì ở trọi cơ. Mà trở về với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn đó là các vị chứng quả đó, cái quả là cái đó đó, cái an lạc đó, cái thanh tịnh đó, cái đó là hạnh phúc đó, cái đó là cái giải thoát đó. Có người hoàn toàn có khả năng cải tạo những cái tư tưởng hành động của mình đó, như nãy tôi nói đó, thành ra gọi là tu mà, gọi là tu là cải tạo tư tưởng xấu của mình, hành động ác của mình. Chứ mà nếu mình không chịu cải tạo tư tưởng xấu, mình không chịu cải tạo hành động ác của mình đó, thì Phật không cứu được. Dược ư bất tử bệnh mà Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị cho cái bệnh của cái người không chết. Chứ cái người mà cái bệnh của cái người đó mà bệnh chết đó là thuốc không trị được. Còn Phật quá độ được là quá độ người có duyên, nghĩa là cái người đó nghe lời Phật được cải tạo những ý nghĩ xấu của mình, diệt trừ những cái hành động ác của mình, bồi dưỡng cái trí tuệ thanh tịnh giác ngộ giải thoát của mình, đó là người có duyên với Phật thì Phật quá độ mới được. Chứ còn cái người bạn có duyên mà nói không nghe, hướng dẫn không làm theo ha, thì coi như là Phật không có độ được. Muốn được vậy phải tu học hữu lăng nghiêm tam muội để tạo điều kiện cho thân tâm thường trú sẵn có hiện ra. Chân tâm thường trú sẵn có hiện ra cũng tức là bồ đề tự tánh của mình hiện ra, để chúng cố gắng mà diệt trừ phiền não, để cho bồ đề, để cho niết bàn tự tánh hiện ra, để cho cái chân tâm thường trú ở luôn với mình, nó thanh tịnh sẵn mình ở luôn mình, nó hiện ra. Cái đó gọi là cái thành công của trên đường tu tập đó. Hôm qua tôi nghe cùng ba thì có cái điểm này, còn hơn cái này cái tánh ổng hiền hơn, thành ổng giảng nhẹ lắm. Vì mà tử nói là con tu con ngồi thiền ra con thấy có cái màu, có cái màu tím trước mặt con, mà con tâm hồn an lành lắm, mà sau đó là không gặp nữa, mà muốn tìm cái đó cũng không có nữa, mà bị phiền não không à. Rồi thầy nói rằng là tại là những lúc sau đó mình không có cái tâm mình không thanh tịnh, mà thầy bỏ qua cái vụ màu tím đó đi. Tôi nghe tôi nói rằng là tôi thì tôi phải nói thêm cho Phật tử biết rằng là trong cái lúc ngồi thiền mà các vị chẳng những thấy màu tím, tôi không khen, mà dầu cho các vị thấy cái cảnh mà gọi là cảnh giác cực lạc của Phật A Di Đà, đất thì bằng lưu ly, pha lê, pha cờ, cây cối thì bằng vàng bạc, xích châu mã não, các vị mà thấy cảnh đó đi nữa, mà đem hỏi tôi đi nữa là tôi cũng khuyên là đừng có thèm nhớ tới cái đó, chứ đừng nói chi cái màu tím. Bất cứ là cái gì, trong lúc mà các vị mà có tĩnh tâm thanh định đó, mà thấy bất cứ là cái hình ảnh gì đều là không có được nhớ, mà gọi nó là cái sự thành công. Thường thường là các vị ngồi yên tĩnh là các vị có thể nghĩa thấy nó phải màu tím không? Màu tím rồi màu xanh rồi màu đen rồi có những cái nó tỏa ra coi giống như mấy cái hào quang mà của chư Phật mà bây giờ người ta làm bằng cái bóng đèn á, nó tủa ra vậy đó, nó thấy nhiều hình dạng lắm. Nhưng mà thứ nhất là bất cứ một hình dạng gì đều không có ăn thua gì trong cái vụ thiền định hết. Kể cả thấy cảnh giới của Phật hoặc là thấy hình tượng Phật cũng không còn, cũng không ăn thua nữa, mà không nên chấp nhận được nữa. Mà thật ra gần đây cũng nhắc lại chúng tụi nó thấy gì cũng không có, đừng có để tâm, đừng có cho là chính đắc. Còn cái chuyện mà mình thấy cái hồn của mình mà bay đi chỗ này chỗ khác rồi gặp Phật trời hoặc Bồ Tát này kia đó, cái đó thì càng tệ hơn nữa, cũng không được. Mà chữ thiền là tôi nhắc đại chúng là chữ thiền phải là tư duy tu, là tánh lự thôi, nghĩa là các vị vẫn còn phải có trí tuệ. Chứ tôi cho rằng là cái thiền mà ngồi không nó thì không phải, cái thiền mà ngồi không để mà chờ thấy cái này thấy cái kia là hoàn toàn sai. Bởi vì phải tư duy nó mới nhận thức được chân lý chứ. Nhận thức được chân lý chứ. Cái Phật tư duy một thời gian lâu dài mới nhận thức được chân lý, mới đưa ra cái chân lý là khổ, là tập, là diệt, là đạo, là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, thì kia là đều là phải do tư duy hết. Đức Phật hồi xưa là một người bác học, học rất giỏi, rất thông minh, học hết tất cả kinh sách của ngoại đạo chứ. Rồi trong cái lúc ngồi đó mới ôn lại những kinh sách của ngoại đạo nói như thế nào, rồi cái hiểu biết của mình như thế nào, rồi tổng hợp lại thì nhận thức được chân lý, mới tìm ra một cái chân lý cuối cùng đúc kết lại cái chân lý đó bằng như là cái giáo lý cơ bản là giáo lý tứ đế, giáo lý tập nhân duyên, giáo lý khổ vô thường vô ngã bất tịnh, phải bằng tư duy chứ. Chứ còn mà ngồi không để cho thấy màu sắc hay là thấy cảnh này cảnh kia là không phải, thấy cái đó là sai. Mà đam mê cảnh giới đó là loạn. Đây có ổng có nhỏ Phật tử đây nè, mỗi lần nó đi học đây nè, tự nhiên nó nghe tiếng nói trong lỗ tai là cũng ngồi thiền á, nhỏ nó cũng đi học ngồi thiền á, học ngồi thiền là nghe tiếng nói trong lỗ tai. Mà trước đó mấy ngày á thì là anh tới tôi nói cho con ngồi con nghe vậy đó, thì tôi khuyên rồi, tôi bảo đừng có nghe, cái nghe đó là cái nghe không phải thật, bỏ đi. Mà cuối cùng rồi nó bỏ không có được, ba ngày sau là nó chạy ào vô quần áo rách dưới nằm lả tả tơi ở tại sân tôi đó. Kìa, hôm trước tôi có nói lần đó, một lần mà tôi phải tìm cách mà là đi kiếm mà được cái nhà của nó, mà kêu anh chị em nó tới mà đem về là rất là khó. Rồi là đưa vô nhà thương chợ quán là người ta trị, bữa nay về nhà làm công chuyện được bình thường rồi, mà mỗi nhà đã uống thuốc đó. Nghe tiếng nói trong lỗ tai là không phải Phật nói đâu, phải Bồ Tát nói đâu. Mà nhỏ đó nó nói như là trong khi mà nó loạn đó, là tôi là Phật Thích Ca, tôi là Phật Thích Ca, các người phải nghe tôi là Phật Thích Ca, các người phải nghe tôi. Nói gì thế? Thế là nó nghe những tiếng âm thanh nhân dẫn ở đâu đó. Thì tới chừng nào mới lần rồi là vô thăm tôi rồi, tôi hỏi chứ ông nói là tại sao vậy, nó nói là nó nghe như vậy. Và nó nói làm theo cái nghe đó. À, còn bữa ổng có một đạo hữu nói với tôi là có một vị ở Chợ Lớn á. Cái cô đó cũng là cô này cũng còn, cũng ham tu mà còn trẻ đó, tôi nghe nói. Mà đi tìm thầy để giải cái đó cũng nhiều lắm rồi. Đi tìm Hòa Thượng Thanh Từ mà không gặp. Rồi đi lên Tây Ninh cũng tìm một vị thiền sư trên đó mà cũng không gặp, mà không biết giờ tìm thầy nào. Mà bây giờ nghĩa là nó nghe tới cái mức mà nghĩa là ban đầu còn quán tưởng mới thấy nó nghe, cho tới bây giờ mà không cần quán tưởng mà tự nó thấy và tự nó nghe. Thế thì là lúc này là cái lúc mà nặng rồi đó. À, lúc đầu thì phải ngồi thiền nửa tiếng, một tiếng thì mới thấy cảnh giới và mới nghe, mới là nghe nói. Cho tới bây giờ nghĩa là nó automatic hả? Không cần thiền, không cần quán mà vẫn thấy, vẫn nghe. Đó là cái hiện tượng vô cùng nguy hiểm rồi. Thành ra đại chúng để đừng có bao giờ mà quán tưởng như vậy và nghe như vậy. mà nghe đây là phải nghe của mình. Ví dụ như một lần tôi giảng gì, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thanh Bỉ Thế Gian Âm, Thị Cố Tu Thường Niệm. Quán âm thanh đây tức là dùng cái trí huệ tư duy tu, mình nghe cái tiếng nghe của khối óc, của con tim, của trí giác của mình, chứ không phải nghe của ai hết. Học kinh Phật rồi, giờ hôm nay tôi không giảng vậy rồi, hôm nay chúng tôi giảng vậy rồi, tôi đi quán giảng vậy rồi, bây giờ vận dụng muốn học lại coi ngôn từ nào, lời giảng kinh điển nào nó hợp ý mình, và mình phân cấp được tới cỡ nào, và mình tin tới cỡ nào, và mình hành tới cỡ nào. Để mà nhận thức coi cái thực tế của cuộc đời này, câu kinh nào phù hợp với cái thực tế, lời kinh nói mà ứng dụng ra thực tế mà đúng như vậy, có nghĩa là cái đó là đúng chân lý đó. Ví dụ như kinh nói về giảm pháp là duyên sanh như quyển, phải không? Bây giờ các vị về tư duy, cái này kinh Lăng Nghiêm nói rằng là chân lý hữu như không, chân tánh hữu như không, duyên sanh cố như quyển, giờ giảm pháp như quyển, tư duy coi có phải như quyển không? Thì lúc bây giờ mình phải tư duy thôi. Tư duy chừng nào mà các vị phân tích và các vị tự thấy rằng là rõ ràng là giảm pháp duyên sanh như quyển, cho nên không có cái gì thật hết. Sự vật trên cuộc đời này nè, người ta tưởng là thật chứ không có thật. Duyên sanh như quyển, cho nên là hiện giờ bên Ấn Độ nè, sụp đất chết 30,000 người. Đó. Thế thì là thiên giả công, địa giả công, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung mà. Người sanh ở trong cái vũ trụ này, nó mờ mờ, mịch mịch vậy đó. Tiền lộ mang mang, dĩ tí hà vãng. Mình không biết ngày nào mình còn, mà mình không biết mình sẽ chết bằng cái kiểu gì. Ai mà ngờ cái sụp đất đâu. Động đất và sụp đất là nó chết trong vòng, nghĩa là tức tắc thôi. Chết một lần cả 30,000 người. Ghê gớm chưa? Thế thì là duyên sanh như quyển, giả pháp như quyển có đúng không? Rồi còn bản thân mình hoàn toàn không tự chủ gì hết. Và sự nghiệp kim giả không, lân giả không, tử hậu hạ tàn tại thủ trung, có không? Mình thấy rằng mình chấp nhận rằng có. Vàng cũng không, mà bạn cũng không, chết rồi ai cũng là ai là phải không? Đều đó có thật. Thế thì là các vị đã nắm được cái thiền của các vị rồi đó. Là cái thiền của các vị là các vị quán giải pháp vô sanh như thì quyển đó. Mà bằng cái hiểu của các vị cơ, mà thấy được giải pháp vô sanh như quyển rồi thì để làm cái gì? Thấy được như vậy rồi là để mà chế ngự cái tâm mình. Phải coi cái bản ngã này là tâm thương vô cùng, nó là vô ngã. Coi cái ngã sở hữu này cũng vẫn là vô ngã, rồi nhìn giả pháp đều là vô ngã. Như thế tôn tôn nhất thiết pháp vô ngã, đó là cái bộ luận đại thừa mất pháp đó, câu đầu tiên nè. Như lời Đức Thế Tôn nói, tất cả pháp là vô ngã, có không? Có rồi thì đừng có dại dột mà chấp ngã và ngã sở hữu để sinh ra đau khổ. Từ cái chỗ đó mà các vị mà tu hành, người ta đã đạo là nhờ người ta diệt cái ngã và cái ngã sở hữu thôi, chứ không bao giờ nó đi đôi với cái người mà danh vọng địa vị thật là cao, giàu có tiền của bạc vàng thật là nhiều, mà bảo thủ khư khư mà lại được cái quả vị chứng đắc cao, đều đó không có, dứt khoát không có. Thể quả vị chính đất mà có được giải thoát nhân độ là người này không có ngã và không còn có ngã sở hữu mới được. Hai bên phải chọn một là danh vọng địa vị giàu sang tiền của đầy ngập, hai là không có gì hết, mà để được có sự giải thoát, sự giác ngộ thì ăn làm phải chọn một trong hai cái, không có bao giờ đi đôi. Vì vậy mà giảng kinh điển mà cho thật sự, mà cho những cái người mà Phật tử mà tu hành đó, nói đúng ra không có giảng đại trà như vậy nữa. Giảng đại trà như vậy thì nói đúng ra là chỉ giảng nhân thừa, thiên thừa thôi. Còn như những cái mà tôi nói nãy giờ đây đó là nó thuộc về liễu nghĩa tối thượng thừa, cái kiểu đó mà ai cũng tu được. Chỉ có những người mà quyết chí xuất gia tiền đạo mà làm cũng còn chưa được. Vì vậy cho nên tôi nhắc với các Phật tử, mặc dù là học như vậy, hiểu như vậy để cho nó quân tập cái tính pháp đời này qua tới đời khác, nhưng mà các vị nên nhớ rằng là hành tàn hư thật tự gia tiên. Các vị nhớ là các vị tu nhân thừa là các vị phải bằng lòng với cái nhân thừa. Các vị mà hành và thành được thập thiện nghiệp là các vị bằng lòng với cái thiên thừa thôi, chứ đừng có đòi nữa. Còn các vị mà hành được là thanh văn thừa, như từng phiền não tham sân si mạn nghi, thì các vị bằng lòng ngang đó. Căn bản bồ đề niết bàn cũng như căn bản của luân hồi sinh tử vốn không phải là cảnh giới khổ vui cố định do ai đó tạo ra để khi sử dụng nguyên quyền tùy hứng khổ cho chúng sanh nào trông thấy dễ thương dập hạt những chúng sanh nào mà lòng mình không hợp nhãn à. Đấy, bởi vì là có những cái giáo lý, có những cái nền giáo lý mà cái đấng Chúa Tể đó hạ thương là ta ban tặng, có đức tin đây là đây cho ông thần linh đó thì ông thần linh đó ban tặng, còn người đó không đức tin mà phải bán ông thần linh đó, ông thần linh đó chờ một cái tai họa khổ đau. Còn cái giáo lý của đạo Phật đó là bồ đề niết bàn không phải vậy, không phải là của đấng thần linh nào dễ thương, và hoàn toàn cũng không có khi nào mà để mà xử phạt cho những người nào mình không có thích, không có cái đó. Giáo lý là mà không có cái đó. Hành tàn hư thật tự do khi quả phước nhân do cánh giác thầy, cái việc làm của mình đúng hay sai, thiện hay ác tự mình biết. Quả phước, cái nguyên do quả phước không cần hỏi ai hết, dựa trên cái sự làm đúng hay sai, làm thế hát của mình mà mình biết được cái quả báo của nó, chứ không hỏi ai hết. Không có vị thần linh nào cho, cũng không có vị thần linh nào có quyền phạt. Nền giáo lý các vị thượng thừa đã phát hiện thật tánh của nguyên minh là Phật tánh ảo hóa thân này tức pháp thân. Vô minh thật tánh tức Phật tánh ảo hóa thân này tức pháp thân, nãy tôi nói đó. Thân này không rời pháp thân nha, phiền não vô minh mà đầy nhảy thì là cái pháp thân của mình nó hiện, nó ẩn. Mà mình quá giả phiền não vô minh đó thì pháp thân nó hiện à. Rồi cộng thêm nữa cái đức bát nhã đức giải thoát nữa thì là tử thân này là thành Phật, chứ không phải là chờ chừng nào hết giờ là mình ở đây. Báo cáo với đại chúng đó, bữa nay là bàn của các vị ngồi dậy đó ha, là lúc này là coi như mỗi ngày là lớp tăng học ở đây, buổi chiều là lớp ni học ở đây, mà cái lớp ni buổi chiều ở nhà nó bằng cái lớp vậy nè, nó ngồi đầy hết vậy. Bên đi giờ tu đông dữ quá. Mà mọi việc là coi như là ổn hết rồi. Chúng sanh vô biên về nguyện độ hiện áo vô thần về nguyện đoạn thường về nguyện ốc Phật đạo vô thần. Thank you.